Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự 19 giờ tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Đoàn công tác của Ủy ban dân tộc làm việc với tỉnh Thái Nguyên.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 8 cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thái Nguyên sẵn sàng triển khai mô hình Mobile Money. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 3, đoàn công tác của Ủy ban dân tộc do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc làm việc với tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác về công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, Thái Nguyên đã có 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, một huyện đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách huyện nghèo, 19 trên 63 xã, 75 trên 94 xóm đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu chương trình 13 năm. Thái Nguyên là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc về tiêu chí này. Ngoài ra, Thái Nguyên đã xóa 76 trên 76 xóm bản thiếu điện, trắng điện lưới quốc gia, toàn quốc còn khoảng 3.400 xóm. Xây mới toàn bộ 33 trên 33 phòng học tạm ở các xã đặc biệt khó khăn, 90% số trạm y tế thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bác sĩ, hơn 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại trường dân tộc nội trú của địa phương. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 73 trên 113 xã, bằng 65,5% vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, Thái Nguyên là tỉnh xếp thứ 2 có tỷ lệ hộ nghèo thấp sau tỉnh Quảng Ninh và cũng là tỉnh có tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số vượt chỉ tiêu đề ra đối với tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số dưới 30%. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đánh giá cao chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng chí đề nghị tỉnh cần chỉ đạo xây dựng ngay chương trình hành động cụ thể về công tác dân tộc và vận dụng các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn cho người lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Thái Nguyên, đoàn đã làm việc với Đại học Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025. Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp trong 5 năm qua. Đại học Thái Nguyên đã đào tạo gần 50.000 người tốt nghiệp các trình độ của giáo dục đại học. Trong đó, các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ chiếm 81,3% tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học, với 35% là người dân tộc thiểu số, 5.524 người tốt nghiệp thạc sĩ, 220 người tốt nghiệp tiến sĩ. Đại học Thái Nguyên cũng đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức đào tạo các chương trình chuyên ngành và bổ sung chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho người dân tộc thiểu số tại Học viện Dân tộc. Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên thực hiện tốt các chính sách đào tạo người dân tộc thiểu số theo địa chỉ như là hệ cử tuyển, dự bị đại học. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã bám sát đặc điểm nhu cầu phát triển của các tỉnh miền núi. Về định hướng chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên từ nay đến năm 2025, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn hai bên tiếp tục tập trung phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, phối hợp trong các hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, tư vấn, phản biện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách cho vùng dân tộc thiểu số cả nước nói chung và miền núi phía Bắc nói riêng. Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao kỷ niệm chương cho 14 cá nhân là các nhà khoa học, nhà quản lý đã có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc thời gian qua. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao 70 suất học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt. Đồng chí Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cũng đã đến thăm tặng quà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lợi ở tổ 3, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. gia đình bà Nguyễn Thị Châu, hộ nghèo ở tổ 2, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên.
Sáng nay ngày 19 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 8, khóa 20 để thảo luận cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Thu Hiền đưa tin chi tiết.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí đại biểu tại hội nghị đã nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc và đồng tình, thống nhất cao với các nội dung văn bản do các cơ quan tham mưu trình tại hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 3, tháng 4 năm 2021 và thời gian tiếp theo. Đó là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, khôi phục các chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa, thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, tạo sự bình yên trong nhân dân. Đối với các nội dung khác trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện văn bản báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị lần thứ 5 theo quy định.
Tiếp tục thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, ngày 18 tháng 3, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thẩm tra đối với hai nội dung liên quan đến ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo đó, đối với tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đề nghị làm rõ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh để thực hiện đề án, có đánh giá về tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của các trạm, mạng lưới sơ cấp cứu trên các tuyến giao thông, đề nghị bổ sung thêm một số mục tiêu như xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên. Về tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, nhiều đại biểu cho rằng việc khai thác sử dụng tiềm năng du lịch của những năm qua mang lại hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng, điển hình là khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa, Hang Phượng Hoàng. Trên cơ sở này, các đại biểu đã kiến nghị và đề xuất một số giải pháp cần quan tâm, thu hút các nguồn lực để đầu tư cho thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, giữ gìn bảo tồn các nghề thủ công truyền thống, triển khai số hóa dữ liệu các khu di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, trọng điểm, chuẩn hóa nội dung số kết hợp công nghệ 3D, 4D. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, thảo luận, Ban Văn hóa Xã hội sẽ tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào báo cáo các ý kiến tham gia, thảo luận cũng như làm rõ tại hội nghị để làm căn cứ cho các đại biểu xem xét, biểu quyết thông qua tại kỳ họp.
Cùng ngày, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Dự hội nghị có đại diện các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra báo cáo kết quả công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các đại biểu đã nhất trí với các dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan giải trình một số nội dung như tháo gỡ tồn tại về giải quyết vướng mắc đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, làm rõ thêm số lượng hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động kém hiệu quả, hỗ trợ các hợp tác xã giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác quản trị các hợp tác xã còn hạn chế. Sau khi nghe ý kiến giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, đảm bảo thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Thưa quý thính giả, mới đây Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, Mobile Money. Một nền tảng thanh toán mới đã chính thức được kích hoạt. Thái Nguyên cũng đã sẵn sàng để triển khai mô hình đầy tiềm năng này. Phản ánh của phóng viên Phi Hùng.
Mobile Money được hiểu đơn giản là người dùng sử dụng điện thoại di động để chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua bán hàng hóa là một phần của thanh toán điện tử. Nhưng Mobile Money khác với ví điện tử ở chỗ người dùng không cần tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán. Đây đang được xem là nền tảng công nghệ tài chính làm thay đổi thế giới. Chị Phùng Thị Lan, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ thời đại 4.0 nên là mình dùng cái tài khoản này rất là tiện. Ví dụ như tôi đi siêu thị, tôi thanh toán, quét mã code các thứ rất là nhanh và tiện lợi. Mình cũng không cần phải mang theo tiền mặt.
Mobile Money được triển khai thí điểm trong 2 năm, áp dụng từ ngày 9 tháng 3 năm 2021, nhằm mục tiêu góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam. Hiện nay các nhà mạng như Vinaphone, Mobilephone, Viettel đã sẵn sàng về công nghệ, hạ tầng, mạng lưới kinh doanh để triển khai dịch vụ Mobile Money. Ông Đinh Trung Tiến, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Thái Nguyên cho biết.
VNPT Thái Nguyên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện cần thiết để triển khai đưa cái dịch vụ Mobile Money trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như hiện tại VNPT Thái Nguyên đã đưa vào khai thác sử dụng trên 1.500 cái trạm BTS 2G, 3G, 4G các loại để đảm bảo cái vùng phủ sóng 178 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó là mọi người dân đều có thể sử dụng các cái dịch vụ di động của VNPT Thái Nguyên cũng như là tiếp tới là sử dụng dịch vụ Mobile Money.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc chi nhánh Mobile Phone tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định.
Trong suốt 2 năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có những cái công tác chuẩn bị là toàn bộ những khách hàng trên hệ thống của Mobile Phone chúng tôi quản lý đều phải chuẩn hóa thông tin. Tất cả những thông tin của khách hàng sau này được chuẩn hóa thì sẽ được sử dụng dịch vụ Mobile Money.
Với dân số trên 1,3 triệu người, trong đó cư dân nông thôn chiếm 68%, nên rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa được tiếp cận với hệ thống tài khoản ngân hàng, thẻ ATM. Vì vậy, việc triển khai Mobile Money tại Thái Nguyên sẽ tận dụng hạ tầng dữ liệu, mạng lưới viễn thông để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tăng cường việc tiếp cận sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao đời sống của người dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Thời sự 19 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Thành phố Thái Nguyên sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 47. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt nhà báo cao tuổi. Doanh nghiệp Thái Nguyên đồng hành vượt qua đại dịch COVID-19. Từng bước nâng cao chất lượng điện ở Võ Nhai. Tiếp tục giới thiệu những nội dung trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Ngày 18 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 47 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tăng cường nhận thức trong cán bộ chiến sĩ của đơn vị, thành lập và kiện toàn lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, gọi tắt là lực lượng 47, thường xuyên tăng cường mở rộng thành viên trong các trang nhóm để tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời định hướng dư luận. Ban quản trị nhóm trên Facebook của lực lượng 47 đã tích cực chủ động trong phê duyệt các bài viết, yêu cầu tham gia và bóc gỡ các bài viết không phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, bảo đảm an toàn, không để lọt thông tin bí mật quân sự. Thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhóm giải pháp như cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các khuyến cáo đối với người dùng, xây dựng thiết lập các kênh thông tin trên Mocha, Zalo, Facebook. Phấn đấu đến hết năm 2021, đưa 50% lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, học sinh trung học phổ thông và các trang nhóm tham gia lực lượng 47, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên Internet, mạng xã hội.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện đề án xây dựng Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Theo dự thảo kế hoạch thực hiện đề án xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, hiện nay Phú Bình đã đạt 5 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch, giao thông, sản xuất, môi trường. Hiện nay huyện Phú Bình đang tập trung các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tổng kinh phí đang thực hiện đề án này là khoảng 128,2 tỷ đồng, được đầu tư từ ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, vốn doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham góp nhiều ý kiến để hoàn thiện đề án. Theo đó, cơ quan thường trực cần làm rõ nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị khi thực hiện đề án này theo đúng chức năng nhiệm vụ, bố cục lại đề án cho cô đọng ngắn gọn.
Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2021. Ngày 19 tháng 3 tại Báo Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt nhà báo cao tuổi. Câu lạc bộ Hội Nhà báo cao tuổi tỉnh Thái Nguyên hiện có 20 thành viên là các đồng chí nguyên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, câu lạc bộ thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những thế hệ nhà báo trẻ, tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm báo chí có giá trị cho độc giả, từ đó góp phần xây dựng và phát triển báo chí Thái Nguyên. Tại buổi lễ, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã thông tin nhanh đến các hội viên câu lạc bộ về những nét mới trong điều lệ Hội Nhà báo, công tác chuẩn bị đại hội Hội Nhà báo Việt Nam và một số vấn đề về quy hoạch báo chí.
Ngày 18 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình Đồng Hỷ đã tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề chè Phố Hích. Xóm Phố Hích có 162 hộ, 572 nhân khẩu, trong đó có gần 100 hộ làm chè. Trong những năm 60 của thế kỷ trước, cây chè bắt đầu được trồng tại đây khi nông trường chè Sông Cầu, thị trấn Sông Cầu được thành lập. Thời gian qua, ngoài việc mở rộng diện tích thì nhân dân đã đưa nhiều giống chè, dâm cành vào trồng nên năng suất và chất lượng được nâng lên. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong xóm đạt 35 triệu đồng trên một người một năm. Việc được công nhận làng nghề chè sẽ giúp người dân xóm Phố Hích thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ vốn vay, mua sắm máy móc, xây dựng thương hiệu, liên kết sản xuất tiêu thụ chè, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho người dân thời gian tới.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa phùn rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có mưa, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa, mưa phùn rải rác và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ.
Thưa quý thính giả, hiện nay đại dịch COVID-19 trong cả nước nói chung và Thái Nguyên nói riêng đã tạm thời được khống chế. Có được kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và đặc biệt là sự đồng hành hỗ trợ của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan ra diện rộng tăng cao. Vì vậy, hoạt động của lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm dịch theo đó cũng được đẩy mạnh. Để đồng hành hỗ trợ tỉnh và các địa phương trong công tác phòng chống dịch, cuối tháng 2 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao số tiền 676 triệu đồng cho các cán bộ chiến sĩ làm việc tại 28 chốt kiểm dịch. Nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp trong tỉnh, ông Triệu Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Bình cho biết.
Vừa qua thì cũng rất nhiều doanh nghiệp của tỉnh đến tặng quà ở các cái chốt rồi thì đến thăm hỏi động viên anh em trong ngành y tế. Và chúng tôi cũng nhận thức được rằng là đây là một trong những sự quan tâm khích lệ động viên anh em ngành y tế rất là kịp thời.
Với mục tiêu đồng hành cùng chính quyền và các địa phương trong mọi hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của việc khống chế dịch trên địa bàn. những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời sẻ chia khó khăn với lực lượng phòng chống dịch đã khẳng định được trách nhiệm cũng như vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong đời sống xã hội. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Cái việc phòng chống dịch là rất là quan trọng. Mà khi chúng ta phòng chống dịch tốt thì rõ ràng sản xuất sẽ thành công. Chính như vậy mà các doanh nghiệp mà rất là hưởng ứng để mà góp phần chung tay cùng với các cấp chính quyền để mà phòng chống dịch.
Mặc dù dịch COVID-19 đã tạm thời được khống chế, tuy nhiên trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, những phần quà ý nghĩa đã và đang được các đơn vị doanh nghiệp trao tặng sẽ góp phần động viên các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, trên địa bàn huyện Võ Nhai hiện nay có khoảng 20 điểm dân cư đang gặp phải tình trạng điện áp thấp, gây khó khăn cho việc sinh hoạt và sản xuất của người dân. Việc khắc phục tình trạng này cũng còn nhiều vướng mắc do nhiều nguyên nhân. Trong một câu chuyện hôm nay, phóng viên Triệu Thuần có bài viết đề cập nội dung này.
Điện thắp sáng, điện xem TV sử dụng bình thường trong sinh hoạt, nhưng cứ cho ngô vào thì chiếc máy xay của anh Triệu Văn Hải ở cụm dân cư Làng Giang, xóm Làng Mới, xã Dân Tiến lại trục trặc. Anh Triệu Văn Hải chia sẻ.
Điện rất chi yếu, tôi dùng một cái máy cá nhân để xay nghiền này cho gà, cho ngô, cho lợn nhưng mà không nghe nghiền nổi. Điện đây kéo với xa quá, từ ở cái trạm cái cột cuối về đến nhà tôi là 1 cây số rồi.
Có điện quốc gia sử dụng từ năm 2005 nhưng do cách xa trạm biến áp Làng 10, tính từ vị trí cột cuối khoảng 1 đến 1,5 km là một số hộ dân người Dao ở cụm dân cư Làng Giang, xóm Làng 10 đã tự kéo đường dây dẫn về sử dụng. Các hộ sống rải rác không tập trung nên chất lượng điện theo các dây dẫn này không ổn định. Các đường dây dẫn nhỏ, cột kéo tạm bợ nên lâu ngày xuống cấp không đảm bảo an toàn. Anh Đặng Đức Phượng, xóm Làng 10, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai nói.
Chất lượng đường dây của mấy anh em kéo trong này thì nó đứt nhiều lắm, nguy hiểm cho dân với lại trâu bò nó đi lại.
Anh Đặng Đăng Quân, trưởng xóm Làng 10, xã Dân Tiến, Võ Nhai cũng cho biết.
Tốt nhất là có thể cho bà con một cái trạm điện riêng chẳng hạn, hoặc là nếu mà không thì có thể là cho phát sinh cái đường điện 0,4 cho bà con, trên khoảng độ 1 đến 1,5 km.
Mặc dù tất cả các xóm bản trên địa bàn huyện Võ Nhai đều đã có điện lưới quốc gia, tuy nhiên việc nâng cao chất lượng điện là vấn đề đáng quan tâm, không chỉ riêng ở cụm dân cư Làng Giang, xóm Làng 10, xã Dân Tiến. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Võ Nhai cho biết.
Ngành điện đầu tư thì không thể giảm trải được. Chúng tôi đầu tư trọng tâm và chắc chắn là ngành điện sẽ đầu tư cho bà con nhưng mà chúng tôi cũng phải cần có một cái thời gian nhất định.
Việc người dân ở một số địa phương trên địa bàn huyện Võ Nhai phản ánh về tình trạng điện áp thấp là có cơ sở. Tuy nhiên với địa hình tự nhiên khó khăn, dân cư rải rác, vốn đầu tư lớn thì việc cải tạo lưới điện là điều chưa thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2 mà cần có lộ trình khắc phục lâu dài. Trước mắt, Điện lực huyện Võ Nhai đang triển khai một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt thêm các trạm biến áp, săn tải, cân đảo pha và nâng công suất trạm biến áp để nâng cao chất lượng điện và hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn đường dây ở từng khu vực.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, trong mục này lần trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả điều 41-42 trong mục 2 nhỏ, chương 5, ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong mục hướng tới của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý thính giả nội dung điều 43-44-45 tại mục này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Điều 43, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương. Một nhỏ, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 38 của luật này. Hai nhỏ, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại điều 45 của luật này. Ba nhỏ, biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Điều 44. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một nhỏ, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện theo quy định tại khoản 1 điều 39 của luật này. Hai nhỏ, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đối với người tự ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến cử tri nơi người đó công tác nếu có. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại điều 45 của luật này. Ba nhỏ, biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh.
Điều 45. Hội nghị cử tri. Một nhỏ, hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn được tổ chức tại thôn, tổ dân phố, nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự hội nghị này. Hai nhỏ, hội nghị cử tri ở tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội do ban lãnh đạo tổ chức triệu tập và chủ trì. Hội nghị cử tri ở cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì. Hội nghị cử tri ở đơn vị vũ trang nhân dân là hội nghị quân nhân do lãnh đạo chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì. Người ứng cử đại biểu Quốc hội được mời tham dự hội nghị này. Ba nhỏ, tại hội nghị cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị. Bốn nhỏ, biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Biên bản hội nghị cử tri tại nơi cư trú lấy ý kiến về người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người tự ứng cử, người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Năm nhỏ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết việc tổ chức hội nghị cử tri quy định tại điều này.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu điều 43, 44, 45 trong mục 2 nhỏ chương 5, ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Những nội dung tiếp theo sẽ được chúng tôi chuyển tới quý thính giả trong mục này ngày mai. Quý thính giả đón nghe. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung chính đã phát trong chương trình hôm nay. Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 8 cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Thái Nguyên sẵn sàng triển khai mô hình Mobile Money. Từng bước nâng cao chất lượng điện ở Võ Nhai. Tiếp tục giới thiệu những nội dung trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, những người thực hiện biên tập viên chương trình Dương Duyên, phát thanh viên Thanh Hải cùng kỹ thuật viên Hoàng Tú Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.